báo cáo tâm đắc, học tập kinh Vô Lượng Thọ, phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Người giảng: Thích Nhận Khiêm. Thời gian: tháng 3 năm 2020. Tập 18.
Các vị đồng học, xin chào mọi người. Lần trước, chúng ta đã xem đến Pháp Thập Niệm của Đại sư Ấn Quang. Cốt yếu của phương pháp niệm Phật, cốt yếu của sự tu hành, vẫn là không ngoài tâm thành kính. Hai chữ thành kính này rốt cuộc chúng ta phải tu tâm thành kính trước mới có thể niệm Phật được đắc lực hay sao? Quả thật là như vậy. Người có tâm thành kính thì niệm Phật nhất định được vãng sanh. Không những vậy, tu các pháp môn khác thấy đều là có những được thành tựu nhất định. Bạn xem, trong ảnh trần hồi ức lục, lão pháp sư Đàm Hư có ghi lại là câu chuyện của thầy Hương Đăng, chùa A Dục Vương. Thầy Hương Đăng tức là người phụ trách hương đèn và thắp hương trên chánh điện. Ngài quản lý những việc này. Vào tháng 6, thì khi mọi người phơi quần áo, kinh sách trong chùa, thầy đều đem ra phơi. Sách ngày xưa là dùng dây đóng, nên những kinh sách này phải phơi. Mỗi năm đều phải phơi một lần. Có người nói đùa với pháp sư rằng: Thầy Hương Đăng à, những cây đèn cầy đó của thầy cũng đem ra phơi đi. Ngài vô cùng thật thà. Thầy liền mang những cây đèn cầy này đem ra phơi. Phơi từ sáng đến chiều. Bạn nghĩ xem, cây đèn cầy đó thầy đều tan chảy hết. Hết cách rồi, buổi tối khi đại chúng tụng kinh, thì thầy đem cái tim đèn cầy ra, đốt lên, để lấy ánh sáng đọc kinh. Ngày xưa là chưa có điện. Bạn xem, không còn cây đèn cầy nào, chỉ lấy tim đèn cầy đốt lên, đại chúng không ai không nhịn được cười. Thầy Duy Na liền tìm đến vị trụ trì. Làm sao bây giờ? Ông ta khờ đến vậy. Vị trụ trì này là người có năng lực. Ngài biết nhìn người. Thầy trụ trì biết người này sau này có thể thành tựu. Đây là một nhân tài. Ngài liền nói: được rồi, đổi người khác đi, bảo ông ta đừng làm hương đăng nữa. Ông ta đến chùa A Dục Vương lạy xá lợi của Phật Thích Ca Mâu Ni, quy định một ngày 3.000 lạy, lạy xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni. Lạy 3 năm thì liền khai ngộ, có thể làm thơ, sáng tác, có thể giảng kinh. Người này có cái bí quyết gì? Họ có thể thật thà, họ vâng lời, họ thật làm. Đây là thiện căn của họ. Tâm chân thành, tâm cung kính của họ có phần hơn chúng ta rất nhiều. Họ có thể thành công, đặt vào tình huống của chúng ta, thì có lẽ không thể thành công rồi. Họ khờ, họ có cái phước của người khờ. Họ có tâm thành kính. Trong Phật Pháp những điều này, họ vượt hơn chúng ta quá nhiều. Chúng ta không thể nào sánh với họ. Tâm thành thì tắc linh. Tâm thành rồi thì mọi việc thảy đều thông. Bạn xem trong Liễu Phàm Tư Huấn, các đạo sĩ vẽ bùa chú cũng đều là cái nguyên tắc này. Liễu Phàm Tư Huấn có nêu ra cái ví dụ này. Trong lúc tâm còn chưa động một niệm, họ chấm một nét bút xuống. Nét này là hỗn độn khai cơ. Từ cái điểm chấm này cho đến khi vẽ xong một lá phù, thấy đều không có một niệm. Vậy thì lá phù này linh. Tâm sen tạp. Toàn là vọng niệm trong đó. Bạn vẽ cách nào cũng không linh. Vấn đề này, người xưa đích thực là có những vấn đề này. Người ngày nay thì sao? Cũng học theo cái hình thức. Có linh hay không? Tôi nghĩ người có thể vẽ bùa linh thì không còn nhiều nữa rồi. Bạn cũng theo đó mà làm. Học được cái hình thức, quỷ thần đứng đó, họ sẽ cười chê. Như vậy ngày nay chúng ta niệm Phật chưa thể đạt được tâm thành kính như các ngài. Vậy thì sao? Chúng ta y theo cái phương pháp mà Đại sư Ấn Quang chỉ dạy, làm triệt để ba thứ rõ ràng của phương pháp này. Đây là bước đầu của tâm thành kính. Chúng ta trì niệm danh hiệu này được tốt rồi, công phu được đắc lực rồi, thì tâm thành kính sẽ xuất hiện. Vì sao? Vì chân thành cung kính là chân tâm. Chúng ta niệm Phật, cả thấy những vọng tưởng, cả thấy những tạp niệm lăng xăng đều mất đi. Nếm được mùi vị của Phật Pháp trên con đường đi đến chân tâm, chúng ta đã bước gần hơn được một bước. Cái tâm này tự nhiên hiện ra thôi. Vì những thứ này là trong tâm sẵn có. Bản thân chúng tôi cũng có một chút kinh nghiệm về vấn đề này. Có một lần chúng tôi niệm Phật, tâm cảm thấy rất an ổn. Niệm Phật cũng cảm thấy rất thư thái. Ngày hôm đó, trong tâm chúng tôi, sự thành kính cũng thảy đều dâng trào đối với hết thảy đất đai, hoa cỏ, sơn hà đại địa. Tôi đều như muốn chắp tay xá lại vậy. Thậm chí khi đi trên đường đất kinh hành niệm Phật, chúng tôi cũng thảy đều chắp tay lên. Cung kính như là mình đối diện với A Di Đà Phật vậy. Đích thực là có cái trạng thái như vậy. Tôi tin rất nhiều người niệm Phật dụng công nhiều năm cũng đều có những cái trải nghiệm như vậy. Cho nên, sự chân thành, cung kính, chúng ta có thể làm từ hai phương diện. Thứ nhất, nỗ lực trong cuộc sống. Dùng chân tâm này để sống giữa thế gian này. Phải dùng cái tâm chân thật, tâm chân thành để đối xử với con người, đối xử với công việc, đối xử với sự vật. Thứ hai, chúng ta có duyên học tập với Lão Hòa Thượng Ấn Quang. Chúng ta phải lão thật thật, đem phương pháp này thực hành. Hòa Thượng Ấn Quang nói như thế nào? Nhanh thì nửa tháng, chậm thì một tháng, bạn đếm được mùi vị của Phật Pháp. Bạn làm cho triệt để cái phương pháp này, nửa tháng đến một tháng, bạn nếm được mùi vị của Phật Pháp. Bạn xem có đáng để chúng ta học tập hay không? Tôi hy vọng mỗi một đồng tu có duyên cũng nên học và thực hành phương pháp này của Lão Hòa Thượng Ấn Quang. Vì sao? Ngài là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngài lại bảo độn căn như Ngài, không dùng phương pháp này không thể nào nhiếp tâm. Thực ra là Ngài đang dạy chúng ta. Ngài cho chúng ta một phương pháp, cho chúng ta một bài học, tạo dựng lòng tin cho chúng ta. Hôm nay chúng ta có duyên, cũng thấy đều hướng về Ngài học tập. Nhất định không nên bỏ qua cái phương pháp này. Còn một mục nhỏ nữa chúng tôi muốn nói đến chính là Vạn Đức Hồng Danh A Di Đà Phật. Quả thật, câu Phật hiệu này là ngàn kinh muôn luận được xiển bày thế giới Tây Phương Cực Lạc là ngàn kinh muôn luận đều quy hướng. Điều này là chưa cổ đức. Đã tổng kết. Đây không phải là chúng tôi làm nói. Trong Vô Lượng Thọ Kinh, đời tương lai, khi kinh pháp diệt tận, ta đem lòng thương xót, đặc biệt lưu kinh này lại trong 100 năm. Bạn xem, pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật, 1.000 năm chánh pháp, 1.000 năm tượng pháp, 10.000 năm mạt pháp, Phật pháp bị diệt rồi, kinh này vẫn được mười phương chư Phật gia trì để lưu lại trong thế gian này 100 năm. Bạn xem cái ý nghĩa gì đây? Ý nghĩa chính là phế hợp căn tánh của người thời mạt pháp. Càng về sau thì kinh luận này càng phế hợp. Rốt sau cùng nữa thì sao? Chỉ còn lại 6 chữ hồng danh. Chúng ta ngày nay là buổi đầu của thời mạt pháp. Lại có cơ duyên gặp được pháp môn này. Cả thấy những người về thời kỳ sau của mạt pháp, họ học tập không phải chúng ta đã đi trước họ hay sao? Để lại cho họ một kinh nghiệm hay sao? Chúng ta có thể vãng sanh. Làm ra một tấm gương tốt cho họ. Đây chính là tiếp nối hồi mạng của Phật. Là trách nhiệm của mỗi chúng ta. Pháp sư Từ Vân Quán Đảnh, Ngài nói, khi hết thảy các pháp sám hối đều không thể cứu được, đều không thể tiêu được nghiệp chướng, duy chỉ có một câu A-di-đà Phật này là có thể. Bạn xem, vô cùng thù thắng, vô cùng phương tiện. Một hành giả bị bủa vây trong nghiệp chướng, không thể dụng công để hành trì các pháp sám hối khác. Nghiệp chướng quá nặng nề, quá cấp bách rồi. Câu A Di Đà Phật này có thể giải quyết được vấn đề. Vô cùng phương tiện cho chúng ta rồi. Câu A Di Đà Phật này là bao gồm hết thảy công đức của mười phương chư Phật. Bạn xem, một câu danh hiệu này đạt được công đức của mười phương chư Phật. Không thù thắng hay sao? Không quá thuận tiện rồi hay sao? Bạn tìm ở đâu ra cái phương pháp thù thắng như vậy? A Di Đà Phật kiến tạo cõi Tây Phương Cực Lạc. Cả thảy y báo, chánh báo, trang nghiêm đều không ngoài một câu danh hiệu này. Trong Di Đà Kinh, 6 phương chư Phật hiện tướng lưỡi rộng dài để chứng minh cho pháp môn này là chân thật chi pháp. bạn xem, cái tướng lưỡi của các ngài hiện ra là trùm cả tam thiên đại thiên thế giới, để chứng minh pháp môn này là pháp chân thật trong chân thật. Như La nói đã là chân thật, lời của chư Phật nói ra là chân ngữ, thật ngữ, bất như người giả, bất cuộc người giả. Lại là hết thảy sáu phương, Đông, Tây, Nam, Bắc, Thượng, Hạ, sáu phương này là đại diện cho 10 phương Phật, đều là cùng một ý nghĩa. Các ngài đồng loạt thì hiện ra tướng lưỡi rộng dài. Để tuyên nói pháp môn này, để chứng minh pháp môn này là chân thật, là thù thắng. Hết thảy đều mong muốn chúng ta về thế giới Tây Phương Cực Lạc, học tập với A Di Đà Phật. Cái môi trường này thì quá tốt rồi. Tất cả các ngài đều hy vọng chúng ta mau thành Phật, độ chúng sanh. Chúng ta nhất định không được làm các ngài thất vọng. Nhất định phải nắm lấy phần vãng sanh trong một đời này của chính mình. Liên Trì Đại Sư tán thán: vượt tam kỳ ư nhất niệm, tề chư thánh ư phiến ngôn. Vượt tam kỳ là qua ba đại A Tăng kỳ kiếp trong một niệm, bằng với chư thánh trong một lời. Ba đại A Tăng kỳ kiếp này là chỉ pháp thân đại sĩ từ lúc minh tâm kiến tánh để đoạn được tập khí của vô minh phiền não, mất thời gian là ba đại A Tăng kỳ kiếp. Hiện nay là chúng ta phàm phu, cái thời gian này chúng ta chưa tính được. Khi nào mới bắt đầu tính ba A Tăng kỳ kiếp vậy? Khi bạn minh tâm kiên tánh, khi bạn đoạn sạch vọng tưởng, lúc này mới bắt đầu. Bạn xem, phàm phu chúng ta vượt tam kỳ ư nhất niệm. Tự lực của chúng ta có cái khả năng gì chứ? Tề chư thánh ư phiến ngôn chính là một câu A Di Đà Phật này. Chúng ta cùng hàng với chư Đại Bồ Tát, cùng với chư Phật, hãy đều cứu độ chúng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bốn cõi thấy là đều cùng với nhau. Bạn xem, về được thế giới Tây Phương Cực Lạc, phàm thánh đồng cư độ, chúng ta ở cùng với Đức Quan Âm, Đức Đại Thế Chí, Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền, các ngài là đẳng giác Bồ Tát. Bạn lục hết kinh điển của Thích Ca Mâu Ni Phật, bạn xem nơi nào có cái hoàn cảnh này. Hoa Tạng thế giới, bạn chứng được sơ trụ, trên bàn một cấp là nhị trụ, bạn đã không thể thấy rồi. Nhị trụ thì không thấy được tam trụ, đều là có tầng lớp như vậy. thế giới Tây Phương Cực Lạc và nguyện lực của A Di Đà Phật. Quả là không thể nghĩ bàn. Quả là tột cùng xứng tánh. Để tuyên bày hết thảy công đức, thì chỉ có Phật Phật Đạo Đồng, các ngài mới có thể tuyên nói. Phàm phu chúng ta chỉ là biết được một chút ít thông tin này. Đại sư Liên Trì ngài lại nói, Tam Tạng 12 bộ nhường cho người khác ngộ, 84.000 hạnh nhường cho người khác hạnh. Cả thảy ngài đều không cần. Trong tâm chỉ có A Di Đà Phật. Hết thảy các pháp trong thế gian này, thế pháp, Phật pháp, cả thảy đều buông xuống. Không màng đến những công việc này nữa, cũng không màng đến người khác làm như thế nào. Trong tâm chỉ là một mực gìn giữ A Di Đà Phật. Ngài cho chúng ta một bài học. Chúng ta nên lấy đó làm kim chỉ nam. Bắt đầu từ đó, hết thảy những tạp nhạc của thế gian này, cả thảy đều buông xuống. Lợi hại được thua cũng phải đều buông xuống. Tiền tài, sắc dục, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ, cả thảy này đều phải nên buông xuống. Những thứ mong muốn ngoài tâm này mà chúng ta không buông xuống được, làm sao chúng ta có thể đến thế giới Tây Phương Cực Lạc chứ? Bạn nhất định phải biết điều này. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là có cái điều kiện này. Bạn không thể đem những bất thiện này về đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bạn sẽ làm hư cái hoàn cảnh ở nơi đây. A Di Đà Phật có từ bi tiếp nhận, đại chúng cũng sẽ không cho bạn về. Chúng ta nhất định phải làm được cái bổn phận này của mình. Sau đó cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, A Di Đà Phật, chư Đại Bồ Tát cùng chư Thánh chúng nhất định sẽ đến tiếp dẫn chúng ta. Các ngài hoan nghênh chúng ta đủ tiêu chuẩn để về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Về bên đó, cùng các ngài học tập. Đây là điều hết thảy mười phương chư Phật đều mong muốn. Một mục nhỏ cuối cùng chúng ta xem đến là giữa Phát Bồ Đề Tâm và Nhất Hướng Chuyên Niệm có một sự liên quan mật thiết. Bạn xem, chư cổ đức ngày xưa, các sư như Nguyên Hiểu đều lấy Phát Bồ Đề Tâm làm chánh nhân, niệm Phật làm trợ nhân. Các vị như Thiện Đạo, Linh Chi và các sư Tịnh Tông thì đều cho trì danh làm chánh hạnh. Phát tâm làm trợ hạnh, đây là tông chỉ của Thiền Đạo Đại Sư, Linh Chi và các sư Tịnh Tông Nhật Bản. Các ngài đều có cái ý này. Liên Trì Đại Sư đã dung hội trong hội sớ rằng, đã dùng trì danh làm chánh hạnh, lại lấy trì danh để phát tâm Bồ Đề, thì hòa hội được ý kiến của cả hai phái. Một câu Phật hiệu này, có thể là tâm Bồ Đề hay không? Bạn niệm đến nhất tâm, thì trì danh này chính là phát tâm vậy. Vì sao? Nhất tâm rồi, tâm thanh tịnh hiện tiền, tâm bình đẳng hiện tiền. Đây chính là Bồ Đề Tâm. Cho nên phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm là pháp không hai. Bạn xem các bà cụ già vãng sanh, cụ lão thật niệm, niệm Phật vãng sanh. Tôi tin rất nhiều người chưa nghe qua Bồ Đề Tâm là gì. Cả thảy họ đều không biết họ đã phát tâm hay chưa. Một câu A Di Đà Phật của họ, lão lão thật thật mà niệm. Cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, đây chính là phát tâm vô thượng Bồ Đề. Họ đều có đủ rồi. Nơi đây cũng chính là Ngẫu Ích Đại Sư. Ngài trong trú giải Kinh Di Đà, chính là tiểu bổn của Vô Lượng Thọ Kinh, đều dùng tín nguyện trì danh làm tông. Cho nên trong chú giải của Hòa Niệm Tổ Lão Cư Sĩ, cũng đều hòa hội các ý kiến này. Ngài nói, lấy phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng làm tông. Quy nhiếp về trì danh, làm thú. Bạn xem, như vậy thì đầy đủ các ý nghĩa rồi. Thể đề hòa hợp lại các tư tưởng của chư vị cổ đức đều là vô cùng thuận tiện cho chúng ta học tập. Lần này chúng ta học tập đến đây, tôi hy vọng các vị đồng tu có duyên, chúng ta sẽ nỗ lực cầu giải, sẽ nỗ lực dụng công. Bạn xem, năm nay là năm 2020. Thời gian Lão Hòa Thượng còn ở thế gian với chúng ta ngày càng ít. Thật sự phải trân quý cái nhân duyên này. Chúng tôi nghe cô giáo Lưu Tô Vân trong lúc giảng bài, cô có nói Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện ở thế gian đã 8.000 lần. Lần thứ 8.001 là ai? Không phải cô muốn ám chỉ Lão Hòa Thượng Tịnh Không hay sao? Chúng ta không có cái trí tuệ để nhận biết. Nhưng cái cơ duyên này luống qua rồi thì bạn làm sao có thể tìm lại được. Mong mọi người hãy hết sức trân trọng nhân duyên lần này. Hôm nay thời gian đã đến. Xin chào mọi người.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.